Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm sau đợt tăng lãi suất mới. Hãng tin Yahoo News đưa tin, đợt tăng lãi suất mới đây đã làm tâm trạng của người tiêu dùng chùng xuống, khiến các doanh nghiệp tỏ ra lo lắng về tương lai, mặc dù môi trường kinh tế vẫn biểu hiện tốt. Cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng hàng tháng của ngân hàng Westpac và Viện Nghiên cứu Melbourne Institute đã phát hiện sự sụt giảm mạnh về tâm lý tiêu dùng sau quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản của ngân hàng dự trữ Úc vào đầu tháng 11. Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm 2,6% xuống 79,9 điểm trong tháng 11, giảm từ mức 82 điểm trong tháng 10 trước đó. Nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng Westpac, Almatu Hassan, cho biết, việc thắt chặt chính sách tiền tệ bổ sung đã gây áp lực mới lên tài chính của các hộ gia đình. Sự sụt giảm chỉ số niềm tin tiêu dùng là do kỳ vọng về tương lai tài chính gia đình giảm mạnh, giảm 7,3%. Chỉ số đo lường hàng tuần cũng suy yếu sau đợt tăng lãi suất mới, giảm 3,5 điểm xuống còn 74,3 điểm. Trong khi đó, các doanh nghiệp tại Úc tỏ ra không mấy lạc quan và cuộc khảo sát hàng tháng của Ngân hàng Quốc gia Úc ghi nhận chỉ số niềm tin của doanh nghiệp giảm 3 điểm xuống còn âm 2 điểm trong tháng 10. Theo hãng tin Yahoo News, những người đánh bạc sẽ sớm bị cấm sử dụng thẻ tín dụng để đặt cược trực tuyến khi các biện pháp cải cách cờ bạc vừa được Hạ viện thông qua. Đạo luật mới sẽ mở rộng lệnh cấm sử dụng thẻ tín dụng để cá cược, bao gồm các trang web và ứng dụng cờ bạc. Trước đây, thẻ tín dụng đã bị cấm sử dụng cho mục đích cá cược tại các địa điểm đánh bạc như sòng bạc. Đạo luật mới đã được Hạ viện Liên bang thông qua vào ngày 14 tháng 11 với sự ủng hộ của cả hai chính đảng. Các đề xuất sửa đổi đạo luật của các nghị sĩ độc lập đều không được thông qua. Lệnh cấm sử dụng thẻ tín dụng để chơi cờ bạc là khuyến nghị của một cuộc điều tra chung về cải cách cờ bạc được thiết lập dưới thời cựu chính phủ Morrison. Các công ty không thực thi theo đạo luật mới sẽ bị phạt hơn 234.000 đô la theo những thay đổi này. Các ngân hàng và công ty cung cấp dịch vụ cá cược sẽ có thời gian 6 tháng để làm quen dần với các thay đổi mới. Đạo luật mới sẽ được chuyển đến Thượng viện để thảo luận. Các tổ chức cộng đồng giúp đỡ người thuê nhà có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn như một phần trong tuyên bố về nhà ở mang tính bước ngoặt của chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách vấn đề người tiêu dùng Gabriel Williams hồi tuần trước thông báo rằng các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người thuê nhà trên thị trường nhà ở tư nhân có thể nộp đơn đăng ký để được nhận trợ cấp trong gói hỗ trợ căng thẳng thuê nhà trị giá 2 triệu đô la. Hãng tin Reuters cho hay, các tổ chức giúp đỡ người thuê nhà sẽ cung cấp thông tin và lời khuyên, vận động và hỗ trợ pháp lý cho các hộ gia đình ở Victoria. Gói hỗ trợ căng thẳng thuê nhà được triển khai trong bối cảnh ước tính khoảng 5% các hộ gia đình ở Victoria đang phải đối mặt với căng thẳng đáng kể về tiền thuê nhà. Đây là một trong nhiều sáng kiến của chính quyền bang nhằm hỗ trợ và mở rộng các biện pháp bảo vệ người thuê nhà trong tuyên bố về nhà ở. Một đợt lây nhiễm COVID khác đang xảy ra ở bang Nam Úc và các quan chức y tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người cao tuổi. Theo hãng tin Yahoo News, Nam Úc đã ghi nhận 2.493 ca nhiễm tính đến cuối tuần trước, tăng 50% so với 1.691 ca nhiễm được ghi nhận vào một tuần trước đó. Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 8 năm nay, Nam Úc chỉ có 546 ca nhiễm được báo cáo. Số ca nhập viện vì COVID trung bình mỗi tuần là 30 người, nhưng các quan chức y tế dự đoán con số này sẽ tăng lên. Giới chức y tế ủng hộ việc tiêm mũi vaccine nhắc lại cho người cao tuổi để ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh. Làn sóng lây nhiễm COVID mới nhất ở Nam Úc diễn ra sau đợt bùng phát ở Queensland vào cuối tháng 10 năm nay, và số ca nhập viện ở Queensland tăng gấp đôi chỉ sau 2 tuần lễ. Những người đi tắm biển đã phát hiện một cảnh tượng bất thường dọc theo bờ biển ở thị trấn Esperance thuộc bang Tây Úc vào tuần trước, khi bờ biển ở một số bãi biển chuyển sang màu nâu đỏ. Vùng nước bị đổi màu làm dấy lên cảnh báo những người đi tắm biển nên tránh xa vì nguy cơ gây hại cho con người và vật nuôi. Những hình ảnh được chia sẻ bởi người dân địa phương cho thấy các khu vực bờ biển có vẻ sẫm màu và nhuốm một chút màu đỏ. Trên nền cát xuất hiện thứ giống như rong rêu trôi dạt vào bờ, khiến nhiều người dân địa phương đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Hội đồng địa phương xác nhận đây là một hiện tượng tự nhiên, được gọi là tảo nở hoa. Phía hội đồng cho biết tảo bị cuốn theo gió và thủy triều trôi dạt vào bờ. Trong khi đó, hội đồng địa phương kêu gọi người dân và chủ vật nuôi không nên đến khu vực bãi biển Taylor Strait Beach và bãi biển Port Beach. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên thực hiện các hoạt động giải trí như bơi lội và thu thập động vật có vỏ trong các khu vực này, vì việc tiếp xúc với tảo nở hoa có thể dẫn đến kích ứng da. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Moorabbin đang điều tra về một vụ hỏa hoạn đáng ngờ xảy ra tại một cơ sở kinh doanh ở vùng Caulfield vào sáng sớm ngày 10 tháng 11. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng thức ăn nhanh ở góc giao giữa đường Glen Henley Road và đường Hartran Road vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng hôm đó. Tòa nhà tại cơ sở kinh doanh này đã bị phá hủy hoàn toàn và vụ hỏa hoạn bị cho là đáng ngờ. Nguyên nhân chính xác của vụ việc đang được điều tra. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai nhìn thấy người nào có hành động đáng ngờ trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc, hãy ra hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để sống tốt là mối quan hệ xã hội của chúng ta với những người khác. Chúng ta càng kết nối với cộng đồng của mình, chúng ta càng có nhiều niềm vui và sự hỗ trợ trong cuộc sống. Một số người khuyết tật có thể bị cô lập do những rào cản mà họ gặp phải trong cộng đồng, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các nguồn lực và chiến lược để phát triển mạnh mạng lưới giữa những người có cùng trải nghiệm cuộc sống, nhằm củng cố mạng lưới hỗ trợ của quý vị. Đầu tiên, hãy cùng nghe cô Thi, người điều hành nhóm vòng tròn hỗ trợ người khuyết tật dành cho cộng đồng người Úc gốc Việt tại Tổ chức Người Khuyết tật Đa dạng, Diversity and Disability Alliance, hay còn gọi tắt là DDA. Cô Thi cũng tham gia nhiều hoạt động khác nhau tại DDA, như nhóm cà phê tâm tình, nơi người khuyết tật chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ý tưởng về một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh. Đây là những gì cô Thi chia sẻ về lợi ích của các nhóm hỗ trợ đồng cảnh ngộ.
Nhờ mình biết được cái tổ chức DDA của người khuyết tật điều hành, thì đây là những cái mà người khuyết tật người ta hỗ trợ cho người khuyết tật. Người ta mở những cái khóa và người ta có một cái sân chơi của người khuyết tật. Ý mình nói sân chơi là gì? Là khi mà vô trong cái nhóm DDA này, mình cứ thấy là trong này nó rất là đa dạng. Nó có rất nhiều thông tin và có những khóa học để đào tạo cho người khuyết tật được tự tin, được trau dồi kiến thức và tự mình sống độc lập, tự mình làm được những cái việc mình muốn.
Tổ chức Người Khuyết tật Đa dạng Diversity and Disability Alliance, DDA, là một trong nhiều tổ chức cung cấp hỗ trợ đồng đẳng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từ vị khách tiếp theo, Jenny Võ, người quản lý chương trình Telelink của Vision Australia. Jenny sẽ cho chúng ta biết về chương trình và cách nó hoạt động.
Đây là một chương trình kết nối qua điện thoại hoặc trên các nền tảng trực tuyến, online, internet cho những người có cùng một hoàn cảnh và họ có cùng cái sự quan tâm trên nhiều lĩnh vực và đặc biệt là đây là trên toàn quốc. Đây là nơi mà mọi người tham gia và các cuộc trò chuyện trên điện thoại nhóm với khoảng 10 người cùng một lúc và được thiện nguyện viên hướng dẫn, nơi họ có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ của chính mình về mọi thứ, từ tin tức mới nhất đến những cuốn sách mới nhất hoặc là đến sở thích cá nhân của mình. Chương trình này được tổ chức và điều phối bởi một trưởng nhóm do một thời gian là do trưởng nhóm sắp xếp trước và thông báo với các hội viên.
Quý vị có thể tham gia các chương trình này trực tuyến hoặc qua điện thoại, kết nối với mọi người từ khắp nước Úc và cũng mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Vì vậy, giá trị của những kết nối xã hội này không hề nhỏ chút nào. Có nhiều tổ chức giống như những tổ chức được cung cấp bởi Diversity and Disability Alliance và Vision Australia có thể được tìm thấy trên khắp nước Úc. Nếu quý vị đang muốn tìm hiểu thêm về các nhóm hỗ trợ đồng đẳng, hãy truy cập www.peerconnect.org.au/peer-networks. Nhưng tất nhiên, người khuyết tật có thể muốn kết nối với những người khác trong cộng đồng, cho dù họ có khuyết tật hay không. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta đóng một vai trò để làm cho cộng đồng người Úc gốc Việt bao gồm những người khuyết tật khác nhau. Một ví dụ tuyệt vời về kiểu tổ chức này là nhóm Việt Oz ở Tây Úc. Trước đó chúng tôi đã trò chuyện với chị Uyên, một thành viên tích cực của cộng đồng người Việt ở Tây Úc, về cách nhóm này hòa nhập với người khuyết tật.
Đối với lại Việt Oz thì tụi mình có hỗ trợ người khuyết tật, ví dụ như là nếu mà họ muốn tham gia những cái event của bên mình thì tụi mình có sắp xếp là có người đưa đón, hoặc là nếu mà họ có vấn đề gì về cuộc sống thì có thể là hỏi thông tin từ nhóm quản lý. Nhưng mà thực sự thì bên Việt Oz là tập trung nhiều hơn về cái phần mạng nó gắn bó cộng đồng. Nên nếu mà khi nào mà những người khuyết tật đến với cộng đồng mà cần sự giúp đỡ thì tụi mình sẽ giúp đỡ cho từng trường hợp.
Chúng tôi khuyến khích mọi người giúp tạo ra một môi trường hòa nhập chào đón những người khuyết tật và không khuyết tật. Trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta trong việc giang tay và tạo mối liên hệ với những người khác, vì điều này sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.
Trong nhà tôi và vợ người phối ngẫu của tôi chia sẻ việc nấu nướng và dọn dẹp dựa trên những gì phù hợp với chúng tôi.
Tại câu lạc bộ bóng đá kiểu Úc của chúng tôi, nam và nữ đều có quyền ra sân tập luyện và thi đấu như nhau.
Khi ở cùng các bạn nam, tôi cảm thấy mình được là chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng và các mối quan hệ tôn trọng. Nhưng kỳ vọng về ý nghĩa của việc trở thành đàn ông hay phụ nữ có thể ngăn cản điều này. Đã đến lúc bắt đầu thách thức những ý tưởng lỗi thời này và trò chuyện trong cộng đồng, gia đình và với bạn bè của quý vị. Tôn trọng bắt đầu bằng cuộc nói chuyện. Để tìm hiểu cách bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy tìm kiếm Respect Victoria. Thông điệp từ Respect Victoria và Chính phủ Liên bang Victoria.
Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796. Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay! Victoriopolis, còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 17 tháng 11, nhà chức trách đã chính thức buộc tội Tashop, công ty vận hành nhà hơi lâu đài trong thảm kịch hồi năm 2021 tại bang Tasmania, khi một nhà hơi lâu đài của công ty này bị gió cuốn lên không trung khiến 6 trẻ em tử vong. Trong một tuyên bố, ông Robin Pierce thuộc Cơ quan An toàn và Y tế của bang Tasmania cho biết, công ty Tashop bị cáo buộc vi phạm các quy định về an toàn và sức khỏe của trẻ em. Vụ tai nạn này xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 12 năm 2021 tại trường tiểu học Hillcrest ở thành phố Devonport thuộc bang Tasmania. Gió mạnh cuốn nhà hơi lâu đài lên không trung trong lúc các học sinh đang tham gia tiệc kết thúc năm học tại đây, khiến nhiều em rơi xuống từ độ cao khoảng 10 mét. Vụ việc khiến 6 trẻ em ở độ tuổi từ 11 đến 12 tử vong. Ông Pierce cho biết thêm, các công tố viên cáo buộc Tashop khiến trẻ em trong những vụ việc này rơi vào tình thế nguy hiểm tính mạng hoặc có thể bị thương. Công ty này có thể chịu mức phạt lên tới 1,5 triệu đô la đối với tội danh bị cáo buộc. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ Úc Julie Collins cho biết, trong chiến lược an ninh mạng Úc năm 2023-2030 sắp công bố, chính phủ Úc sẽ đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng. Cụ thể, Úc cam kết sẽ chi 7,2 triệu đô la để tổ chức chương trình miễn phí giúp các doanh nghiệp tự đánh giá khả năng đảm bảo an ninh mạng của mình. Trong khuôn khổ của chương trình này, doanh nghiệp cũng có thể tham gia các khóa đào tạo và tiếp cận tài liệu cần thiết để nâng cao các kỹ năng. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ đầu tư 11 triệu đô la vào dịch vụ phục hồi an ninh mạng cho doanh nghiệp nhỏ. Chương trình này sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ từng doanh nghiệp trong lúc ứng phó với thách thức an ninh mạng và hỗ trợ đồng hành cùng các doanh nghiệp khi bị tấn công mạng và trong cả quá trình phục hồi sau này. Các vụ tấn công mạng đang khiến cho các doanh nghiệp tại Úc vừa chịu thiệt hại tài chính vừa làm giảm uy tín. Úc có 2,5 triệu doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, việc nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng là rất cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại cho các doanh nghiệp. Giám đốc điều hành công ty viễn thông Optus của Úc, Calibea Rosmarine, vừa từ chức vào hôm 20 tháng 11 sau vài ngày xảy ra sự cố ngừng hoạt động trên toàn mạng khiến gần một nửa dân số Úc không có mạng điện thoại hoặc Internet trong 12 giờ đồng hồ. Optus đã bổ nhiệm giám đốc tài chính Michael Venter làm giám đốc điều hành tạm thời. Trước đó, vào hôm 15 tháng 11, hơn 10 triệu người Úc đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mạng trong 12 giờ, gây ra sự giận dữ và thất vọng lớn từ phía khách hàng. Công ty mẹ của Optus là tập đoàn Singtel, tuyên bố công ty cần lấy lại niềm tin của khách hàng và cải thiện tình hình một cách nhanh chóng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Mellis và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm 20 tháng 11 đã có cuộc hội đàm song phương trước thềm đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao giữa hai nước. Tại cuộc gặp, hai vị Bộ trưởng tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa hai nước, bao gồm các cuộc tập trận chung, trao đổi và đối thoại. Hai bên nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin và nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Đáng chú ý, thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hai quốc gia cũng đang trong giai đoạn thảo luận sâu hơn để hoàn tất việc thực hiện các thỏa thuận về hợp tác thủy văn và hợp tác tiếp nhiên liệu trên không. Bên cạnh đó, Úc và Ấn Độ cũng thảo luận về hợp tác nghiên cứu về công nghệ dưới nước và hợp tác giữa các công ty khởi nghiệp quốc phòng của hai nước, bao gồm việc hợp tác giải quyết các thách thức. Hai bộ trưởng nhất trí rằng mối quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ giữa Úc và Ấn Độ sẽ không chỉ mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia, mà còn vì an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Điện tử Úc thuộc Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung đã phát triển các phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để cải thiện chẩn đoán bệnh tim và phổi. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, thông qua sự kết hợp tối ưu giữa bộ mã hóa và bộ giải mã, việc chẩn đoán tự động bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo về tình trạng tim và phổi từ hình ảnh X-quang có thể tăng độ chính xác tới hơn 26%. Công nghệ trí tuệ nhân tạo và hình ảnh X-quang hiện sử dụng bộ mã hóa để phân tích hình ảnh và bộ giải mã để báo cáo hình ảnh. Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung khẳng định, nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về kết hợp bộ mã hóa và bộ giải mã, qua đó giúp chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh nhân. Ngoài việc thử nghiệm các bộ mã hóa và giải mã khác nhau, các nhà khoa học còn sử dụng một phương pháp được gọi là khởi động ấm. Theo phương pháp này, những kiến thức mà mô hình trí tuệ nhân tạo học được khi thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó sẽ được áp dụng để cải thiện hiệu năng khi mô hình trí tuệ nhân tạo này thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng mô hình trí tuệ nhân tạo có thể xác định chính xác một số hiện tượng bất thường ở phổi, chẳng hạn như tràn dịch màng phổi hay tổn thương phổi. Lauren Enso, sống tại Queensland, đã vô cùng sợ hãi khi bắt gặp một con nhện thợ săn khổng lồ bò bên ngoài cửa sổ phòng bếp, nơi cô và bạn trai đang nấu bữa tối. Cô Enso cho biết con nhện có vẻ như vô hại, nhưng nó vẫn khiến họ hoảng sợ và quyết định đuổi con nhện ra khỏi cửa kính. Theo Bảo tàng Úc, mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhện thợ săn không được cho là loài nguy hiểm. Như hầu hết các loài chân đốt khác, nhện thợ săn cũng có nọc độc để gây choáng cho con mồi. Vết cắn của nhện thợ săn vẫn có thể gây đau và sưng cục bộ cho nạn nhân. Nạn nhân còn có thể gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, mạch không đều và tim đập nhanh. Thực tế, những con nhện thợ săn này thường không tấn công người và bỏ chạy.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ 110 giao lộ đồng cấp tắc nghẽn và nguy hiểm. Chúng tôi cũng đang nâng cấp các con đường để giảm tắc nghẽn và cải thiện thời gian đi lại. Trong khi chúng tôi thi công, xe buýt thi thoảng thay thế các chuyến tàu trên tuyến Cranbourne và Pakenham từ ngày 24 tháng 11 đến đầu tháng 12. Đường cao tốc Princess ở Pakenham hướng về Gippsland và hướng về thành phố sẽ bị đóng cửa vào cuối tháng 11. Để tránh bị chậm trễ và hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Ngay cả khi quý vị có lối sống lành mạnh và năng động, quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột. Nhưng nếu quý vị phát hiện sớm, 90% trường hợp có thể được điều trị thành công. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện 2 năm một lần. Việc này có thể cứu sống quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay hôm nay về bộ dụng cụ xét nghiệm ruột.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST25 Phúc Lộc Thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Khi bạn bị khuyết tật, việc sống vui khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Có thể là bạn được khiêu vũ khi ngồi trên xe lăn của mình. Có thể là bạn được đến thăm một thư viện dành cho người khiếm thị. Có thể là bạn được chơi môn thể thao của người khuyết tật, học đại học hoặc tìm việc làm có ý nghĩa. Speak My Language, chuyên mục khuyết tật, chia sẻ những câu chuyện có thật từ chính những người khuyết tật. Học hỏi từ quan điểm độc đáo của chính những người khuyết tật khi họ chia sẻ lời khuyên và thông tin về cách người khuyết tật sống vui khỏe. Truy cập www.speakmylanguage.com.au để nghe ngay các bản ghi âm miễn phí.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.857 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 20 độ.